truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 21 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay 21 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt hơn 40 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy, hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên.
Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra thị trường dịp giáp Tết Nguyên đán.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản khiến nhiều người lo ngại. Để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, Công an thành phố đã xác lập chuyên án và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng triệt phá băng nhóm tội phạm này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí náo nức mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và Đảng ta tròn 86 tuổi, hôm nay ngày 21 tháng 1 năm 2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đây là dấu mốc mới trên hành trình đi lên của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về dự đại hội có 1.510 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, tinh thần và sức mạnh đoàn kết thống nhất của hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn đảng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới, nhưng cũng đứng trước nhiều vấn đề mới, thời cơ đan xen với thách thức, tình hình quốc tế khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội, quá trình soạn thảo các văn kiện trình Đại hội 12 thể hiện rõ tinh thần đổi mới, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, phát huy tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận, có cơ chế phát huy trí tuệ để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng văn kiện, đóng góp cho đường lối phát triển đất nước. Cùng với việc lấy ý kiến trong đảng, dự thảo các văn kiện được công bố toàn văn trên các báo để các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý. 26 triệu lượt ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội gửi về các cơ quan được phân công tiếp nhận hoặc phản ánh qua báo chí đều cơ bản tán thành, đánh giá cao các dự thảo văn kiện, nhất là các định hướng chính trị, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm. Các hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 10, 11, 12 và 13 đã xem xét, thảo luận, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội. Các văn kiện là công trình nghiên cứu công phu, kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn đảng, toàn dân, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của đảng. Với chủ đề tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, nhìn lại 30 năm đổi mới, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 11, kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên, kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực bước đầu. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân có nhiều cải thiện, chính trị xã hội ổn định, tăng cường quốc phòng an ninh, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình ổn định được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chăm lo và đạt những kết quả quan trọng, nhất là trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những thành quả đó tạo tiền đề quan trọng để đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Nhìn tổng thể 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, chúng ta nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng. Qua 30 năm đổi mới, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, sức mạnh mọi mặt được nâng lên, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định và nâng cao. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa thực hiện được. Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc. Việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Nhiều hạn chế yếu kém trong giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội chậm được khắc phục. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và tệ quan liêu tham nhũng lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Đạo đức xã hội có mặt xuống cấp. Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được trong 30 năm đổi mới để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, đó là chủ động không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn lấy dân là gốc, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân. Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp, tôn trọng quy luật khách quan, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mục tiêu tổng quát 5 năm tới là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đất nước đang bước vào thời kỳ mới, tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Trong nước, thế và lực của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. 5 năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Sứ mệnh lịch sử đang đặt trên vai Đảng ta nhiệm vụ rất nặng nề, với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu 86 năm lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng bão táp phong ba. Chúng ta tin tưởng sắt son rằng, Đảng luôn vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn dân, đưa con thuyền đổi mới đất nước đến bờ bến vinh quang. Toàn Đảng, toàn quân và đồng bào ta ở mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, hướng về đại hội, gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vững tin, bước tiếp chặng đường mới.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngày 20 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt hơn 40 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy, hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì buổi gặp mặt. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ, đã có nhiều người con của thành phố Thái Nguyên lên đường chiến đấu vì độc lập tự do của đất nước. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bên cạnh hàng vạn người con đã hy sinh tại các chiến trường, còn có hơn 700.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trong đó có cả những người con của thành phố Thái Nguyên bị địch giam giữ, tra tấn trong các nhà tù và trại giam của địch. Mặc dù chịu nhiều thủ đoạn tra tấn dã man, tàn ác của địch nhằm thủ tiêu ý chí cách mạng của các cán bộ chiến sĩ, nhưng các cán bộ chiến sĩ cách mạng vẫn một lòng kiên trung với lý tưởng cách mạng và độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay trong trại giam, nhà tù của địch, những cán bộ chiến sĩ cách mạng vẫn tạo ra một mặt trận đấu tranh mới, đầy sáng tạo, với các hình thức phong phú, góp phần cùng cả nước chiến thắng kẻ thù xâm lược. Trở về với cuộc sống thường ngày, hầu hết các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy của thành phố Thái Nguyên đều là những tấm gương sáng cho con cháu và bà con xóm phố học tập. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2015 và một số nhiệm vụ kế hoạch lớn của thành phố Thái Nguyên trong năm 2016.
Thành phố Thái Nguyên là thị trường trọng điểm tập trung lưu thông hàng hóa của tỉnh và của vùng Trung Du miền núi phía Bắc, nên bên cạnh sự đa dạng phong phú của các sản phẩm hàng hóa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong năm 2015, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã xử lý gần 420 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng tịch thu trên 1 tỷ đồng. Trong đó, các vi phạm chủ yếu bị xử lý về nhãn hàng hóa 150 vụ, xử lý về giá 60 vụ, mặt hàng cấm và hàng nhập lậu gần 50 vụ, hàng giả và hàng kém chất lượng gần 50 vụ. Các mặt hàng giả và kém chất lượng đã bị phát hiện là nước ngọt, tương ớt, sơn xây dựng, máy lọc nước, quần áo, giày dép, phụ tùng xe máy, v.v. Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường sẽ tăng, do đó những vi phạm trong kinh doanh thương mại cũng diễn biến phức tạp. Để quản lý, ổn định thị trường, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Trong đó đặc biệt coi trọng kiểm tra việc niêm yết giá bán đối với các mặt hàng tiêu dùng trong danh mục phải đăng ký giá. Tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập đoàn liên ngành kiểm tra xử lý vi phạm trong những ngành hàng phục vụ tiêu dùng, tăng cường kiểm tra khâu lưu thông và những nơi tập kết hàng hóa, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Thực hiện kế hoạch số 13 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 về kiểm tra giám sát Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Sáng 20 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phan Bội Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác này tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo đã được xã Đồng Bẩm thực hiện tốt. Xã đã tổ chức được hội nghị để các thành viên ban chỉ đạo xã và các đồng chí bí thư, trưởng xóm trong toàn xã nắm được ý nghĩa của cuộc điều tra lần này. Thông qua các cụm loa truyền thanh của xóm xã đã chỉ đạo các xóm tuyên truyền về cuộc tổng điều tra đến rộng rãi tầng lớp nhân dân. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều đã được xã triển khai thực hiện đúng quy trình, công khai dân chủ, có sự tham gia của các đoàn thể và người dân theo đúng hướng dẫn. Toàn bộ hộ cận nghèo năm 2014 được các cấp thẩm quyền phê duyệt và đưa vào điều tra. Ngoài ra, các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo nhưng đăng ký điều tra cũng được thực hiện điều tra rà soát nhanh bằng phiếu A. Qua điều tra tại 10 xóm, xã, bước đầu xác định được 41 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 là 35 hộ, hộ nghèo phát sinh theo chuẩn nghèo 2016-2020 là 6 hộ. Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Phan Bội Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu.
Và đề nghị Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã là theo chức năng, các đồng chí tiếp tục và có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn, nhất là các cái tổ chức đoàn thể, các đồng chí tiếp tục là đưa nó vào thành những cái công việc của tổ chức mình. Đề nghị với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể là các đồng chí tiếp tục giúp cho cái quan tâm cho cái công khai dân chủ.
Trong hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 11, nghị quyết Đại hội 15 Công đoàn tỉnh và nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên diễn ra vào sáng 20 tháng 1 đã có một tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, 6 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen và 33 tập thể được Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong năm, Liên đoàn Lao động thành phố và các công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn các cơ sở đã phát động phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức và phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu hút nhiều đoàn viên hưởng ứng tham gia. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước đã có 2.300 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, trên 7.000 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 2.000 đề tài sáng kiến được công nhận, trên 6.000 lượt giáo viên dạy giỏi các cấp. Công đoàn cơ sở còn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quyền lợi ích hợp pháp, chế độ chính sách cho đoàn viên người lao động, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời gần 13.000 lượt đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau hoạn nạn với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Tặng 15.000 xuất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, Trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết phản ánh về hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhan đề Khám phá chuyên án 915C. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 13 đến 19 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản bị xâm hại trên 8 triệu đồng và bị thương một người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Quang Trung, Hương Sơn. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, duy trì an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 74 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục gian đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 85 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 191 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 57 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy, thực hiện 228 ca tuần tra kiểm soát với trên 968 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Phú Xá phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản, thu giữ 1 kìm cộng lực, 1 dao phay, 2 dao nhọn loại dao bấm, 1 cà lê, 1 mỏ lết, 1 vam phá khóa. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách là xe taxi, xe buýt và các kế hoạch chuyên đề về xử lý xe quá tải, chuyên đề về tuyên truyền. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an đã lập biên bản 493 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 80 xe mô tô, 72 xe đạp điện, 339 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, lập hồ sơ xử lý phạt tiền 180 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp. Cảnh sát trật tự cơ động, công an các phường xã nhắc nhở 336 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 37 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, khiến nhiều người lo ngại mỗi khi có việc phải ra đường, nhất là các địa bàn công cộng vắng người. Trước tình hình trên, công an thành phố đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Mục tiêu đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trước và trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và tháng giáp Tết cổ truyền Bính Thân 2016 được Chỉ huy Công an thành phố đặc biệt quan tâm. Xác định đây là thời điểm các hoạt động diễn ra sôi động nhất trong năm, các đối tượng lợi dụng tình hình này để hoạt động phạm tội gây ra những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm cướp giật. Chỉ huy Công an thành phố quyết định xác lập chuyên án đấu tranh trấn áp các loại tội phạm cướp giật tài sản lấy bí số 915C, giao cho lực lượng trinh sát hình sự là chủ công tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm cướp giật tài sản. Qua nghiên cứu tình tiết các vụ án đã xảy ra và công tác trinh sát mật phục, kết hợp tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn, cuối tháng 12 năm 2015, Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn như sử dụng xe mô tô phân khối lớn, đi dạo trên các tuyến đường có nhiều biểu hiện bất thường. Đặc biệt, chúng thường xuất hiện tại nút giao thông, các khu vực đông học sinh sinh viên qua lại, rồi nhanh chóng lẩn vào dòng người tham gia giao thông. Nhận thấy các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, lực lượng công an đã bí mật theo dõi giám sát, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để phục vụ đấu tranh khám phá chuyên án. Sau nhiều ngày bám địa bàn, bám sát nhóm đối tượng nghi vấn, lực lượng trinh sát hình sự quyết định phá án khi có đủ tài liệu chứng minh. Đại úy Trương Văn Thao, đội phó đội cảnh sát hình sự, người trực tiếp theo dõi mọi diễn biến trong hành trình khám phá chuyên án cho biết.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội, là đối tượng nghiện ma túy hay sử dụng xe máy phân khối lớn dạo trên các tuyến đường ngõ phố. Đầu thì quan sát ngó nghiêng, quá trình xác minh xác định hai đối tượng này thường xuyên là xuất hiện ở khu vực bến xe khách Thái Nguyên. Quá trình sử dụng xe máy loại xe Future X màu xanh gần giống như các loại xe Way. Quá trình sử dụng thì các đối tượng thường hay che bịt biển kiểm soát, đi trên các tuyến đường ngõ phố thấy người dân là phụ nữ, học sinh, sinh viên sơ hở, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản như chủ yếu là túi sách, ba lô, điện thoại và các đồ trang sức có giá trị, thì hai đối tượng này nhanh chóng áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Qua công tác đấu tranh bắt giữ, hai đối tượng này đã bước đầu đã khai ra gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án khai nhận là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1994, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, và Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1989, trú tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, đều là người nghiện ma túy. Và tên Trung đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng câu kết với nhau hoạt động phạm tội rất chuyên nghiệp và là những đối tượng lì lợm, luôn tìm mọi thủ đoạn né tránh việc khai nhận hành vi phạm tội. Thiếu tá Dương Trung Kiên, điều tra viên, người trực tiếp đấu tranh với nhóm đối tượng trong chuyên án cho biết quá trình điều tra xét hỏi đối tượng.
Qua phương án ban đầu đấu tranh, đối tượng rất lì lợm, không khai báo. Bản thân đối tượng có nghiện ma túy, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác trên địa bàn nên có thái độ và nhiều biện pháp chống chế lại cơ quan điều tra. Nhưng qua đấu tranh, một đó nghiệp vụ đã thu giữ được một số tài liệu chứng cứ khác phục vụ quá trình điều tra, nên xác định là đối tượng chính trong vụ án, sử dụng các nguồn tài liệu chứng cứ đó buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Khi biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, buộc các đối tượng phải khai nhận sự thật tình tiết diễn biến của 11 vụ cướp giật tài sản, chúng còn nhớ được trong số những vụ cướp giật mà bọn chúng đã gây ra. Tài sản cướp được chủ yếu là điện thoại, tiền mặt đã được chúng nhanh chóng quy đổi thành ma túy để thỏa mãn những cơn thèm khát. Giờ đây ngồi trong song sắt, cách ly xã hội, kìm nén cơn thèm ma túy trước những bức tường xây, chúng mới tĩnh tâm và có thời gian để suy ngẫm và tỏ ra hối hận về những lỗi lầm đã gây ra. Đối tượng Nguyễn Thành Trung tâm sự.
Khi mà mình vật lên thì có thể còn cướp của cả của người nhà mình cũng lên. Bởi vì lúc vật lên cái đầu óc nó không được như người bình thường. Như là điên lên rồi. Vật thuốc thì chỉ nghĩ là lấy đủ tiền để trích thôi. Nhưng có lúc thì sử dụng ma túy vào này, nó cũng làm cho cái đầu óc nó khác đi. Hối hận rất nhiều, cực nhiều luôn chị. Em vào đến bây giờ đêm em không có ngủ được đâu. Tối toàn nghĩ về gia đình, vợ con, bố mẹ. Nghĩ lại những cái lúc mình nghiện ngập này, không quan tâm gia đình, vợ con. Em đến bây giờ chỉ mong được gặp vợ con với lại người thân. Còn lỗi lầm của mình chắc mọi người ở nhà cũng hiểu cho. Vì nghiện ngập thì mới sinh ra thế.
Qua trực tiếp đấu tranh với các đối tượng, Thiếu tá Dương Trung Kiên đưa ra lời cảnh báo và khuyến cáo mỗi người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, nâng cao tinh thần cảnh giác, biết cách phòng tránh để không hoang mang về tư tưởng và hạn chế được những thiệt hại về tài sản.
Qua cái việc trên cảnh báo với các người bị hại là học sinh, sinh viên đi trên các tuyến đường dân sinh trong địa bàn thành phố Thái Nguyên thì nên cẩn thận. Thứ nhất về tài sản, có ý thức bảo vệ tài sản của bản thân mình khi đi, tránh mang nhiều những tài sản có giá trị. Khi mang tài sản giá trị nên cất cẩn thận và đeo trên người, không để trên các giỏ xe đạp tạo sơ hở cho các đối tượng đi cướp giật tài sản và thực hiện hành vi phạm tội mình. Đồng thời nếu khi đi thì nên chọn đi 2-3 người cùng đi cùng, tránh đi một mình để tạo sơ hở cho các đối tượng thực hiện việc cướp giật tài sản.
Thiết nghĩ trong mỗi gia đình thì người làm cha làm mẹ nên quan tâm đến những suy nghĩ của con em, kịp thời uốn nắn những hành vi tiêu cực lệch chuẩn xã hội dẫn đến phạm tội, và mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện cung cấp kịp thời chính xác về đối tượng nghi vấn, có trách nhiệm với cộng đồng và mọi người thì chắc xã hội sẽ bình yên, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Nam Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi, được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Siêu thị Thành Đô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2016, tại trung tâm thương mại chợ Minh Cầu thuộc số 2 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty Hoàng Mấm liên doanh với hệ thống siêu thị Thành Đô khai trương siêu thị Thành Đô. Với hơn 30.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, thời trang. Đến mua hàng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2016, quý khách sẽ được giảm giá 5% cho tất cả các mặt hàng. Siêu thị Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.